Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Chẳng sự gì khó quá cho Chúa. Lời của Chúa được chép trong sách Jeremy đoạn 32 từ câu 16 đến câu 44.
Khi tôi đã trao tờ khế mua cho Baruch con trai Neria, thì tôi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất, chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. Ngài tỏ sự thương xót ra cho muôn vàng, báo trả sự gian ác ông cha vào mình con cháu nối sau. Ngài là Đức Chúa Trời lớn, là Đấng toàn năng, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Mưu mô Ngài lớn lao và công việc thì có phép tắc. Mắt Ngài mở soi trên mọi đường lối con trai loài người, đặng báo cho mỗi người theo đường lối nó và theo quả của việc làm. Ngài đã làm nên những dấu lạ sự lạ trong đất Ai-díp-tô cho đến ngày nay, trong Israel cũng như trong những người khác. Ngài đã được danh tiếng như mình hiện có. Ngài đã dùng dấu lạ sự lạ, tay mạnh và cánh tay giơ ra cùng sự kinh khiếp lớn mà đem dân Israel mình ra khỏi đất Ai-díp-tô. Ngài ban cho họ đất này là đất đượm sữa và mật mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ xưa kia. Họ đã vào lấy đất này làm sản nghiệp, nhưng không vâng theo tiếng Ngài, không bước theo luật Ngài, chẳng hề làm một điều gì về mọi sự mà Ngài đã dặn phải làm. Vì vậy, Ngài đã giáng mọi tai vạ này trên họ. Này, những đồn lũy, chúng nó đã bước tới thành để chiếm lấy nó. Vì cớ gươm dao, đói kém, ôn dịch, nên thành bị nộp trong tay người canh đê đang tranh chiến với nó. Điều Ngài phán thì đã xảy đến, và này Ngài thấy. Hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài đã phán cùng tôi rằng, hãy dùng giá bạc mua ruộng này và mời những người làm chứng. Mà kìa, thành đã nộp trong tay người canh đê. Có lời Đức Giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi như vậy. Này, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt. Có sự gì khó quá cho ta chăng? Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta sẽ phó thành này vào tay người canh đê, vào tay Nebuchadnezzar vua Babylon, người sẽ chiếm lấy. Những người canh đê đang đánh thành này thì sẽ đến, đặt lửa và đốt đi. Đốt luôn những nhà mà người ta dâng hương cho ba anh tại trên mái và làm lễ quán cho các thần khác, đặng chọc giận ta. Vả con cái Israel và con cái Juda từ thuở còn trẻ chỉ làm điều dữ trước mặt ta. Vì con cái Israel chỉ lấy việc làm của tay mình mà chọc giận ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Thành này đã làm cớ cho ta giận và tức từ ngày đã xây lên cho đến ngày nay. Vậy nên, ta muốn cất nó đi khỏi trước mặt ta, vì cớ mọi điều ác mà con cái Israel và con cái Juda đã làm đặng chọc giận ta. Chúng nó, vua, quan trưởng, thầy tế lễ, kẻ tiên tri chúng nó, người Juda và dân cư Jerusalem nữa. Chúng nó không xây mặt lại ta, trở xây lưng lại. Dầu ta đã dạy chúng nó, dậy sớm mà răn bảo, nhưng chúng nó không nghe, chẳng nhận sự dạy dỗ. Chúng nó đã để những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bởi danh ta để làm cho ô uế. Chúng nó đã xây các nơi cao của ba anh trong nơi trũng con trai Hinôm, khiến con trai con gái mình qua lửa, dâng cho Mô-lóc là điều ta không truyền dạy. Ta chẳng hề nghĩ đến rằng chúng nó có thể phạm một sự gớm ghiếc dường ấy mà làm cho Giu-đa phạm tội. Nên bây giờ về thành này, mà các ngươi nói rằng nó đã phó trong tay vua Babylon bởi gươm dao, đói kém, ôn dịch, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Này, ta sẽ thâu nhóm chúng nó từ mọi nước mà ta đã nhân giận, thạnh nộ, tức mình quá mà đuổi chúng nó đến. Ta sẽ đem chúng nó về trong chỗ này, khiến chúng nó ở yên ổn. Chúng nó sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng, một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước. Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng, ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho, và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta. Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng, hết linh hồn, trồng chúng nó trong đất này. Đức Giê-hô-va phán, như ta đã giáng mọi tai vạ lớn trên dân này, ta cũng sẽ giáng cho mọi sự lành ta đã hứa. Người ta sẽ mua ruộng trong đất này, mà các ngươi nói rằng, ấy là một nơi hoang vu không có loài người, cũng không có loài thú, đã bị nộp trong tay người canh đê. Người ta sẽ dùng giá bạc mua ruộng tại đó, viết khế bán, niêm phong lại, mời người làm chứng. Trong đất Benjamin và chung quanh Jerusalem, trong các thành Juda và trong các thành miền núi, trong các thành đồng bằng và các thành phương Nam. Vì ta sẽ khiến những phu tù trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy.
Câu cốt suy cẩm trong Giê-rê-mi đoạn 32 câu 17. Ôi, lạy Chúa Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay dơ xa mà làm nên trời và đất, chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. Chúng ta cùng nhau suy cẩm những câu hỏi sau đây. Sau khi vâng lời Chúa mua miếng ruộng, tiên tri Giê-rê-mi đã trình dâng lên Chúa điều gì? Đức Giê-hô-va trả lời thắc mắc của ông ra sao? Bạn kinh nghiệm Đức Chúa Trời quyền năng như thế nào trong đời sống bạn? Kính thưa quý vị, sau khi vâng lời Đức Giê-hô-va truyền dạy mua miếng ruộng từ ông Hanan-me-en, tiên tri Giê-rê-mi dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Ông tin rằng chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. Rồi ông xưng danh Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời lớn, là đấng toàn năng, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, và nhớ đến những phép lạ Chúa đã làm để giải cứu dân Ngài ra khỏi đất Ê-díp-tô cũng như trong mọi nơi khác. Đức Giê-hô-va vui lòng ban vùng đất đượm sữa và mật cho dân Chúa, tuy nhiên họ lại không làm theo điều răn mệnh lệnh của Ngài. Họ dựng tượng thần Ba Anh, thờ phượng thần Mo Lóc và thực hiện những nghi thức dâng con trẻ cho thần này là điều vô cùng gớm ghiếc trước mắt Đức Chúa Trời. Dù vậy, Đức Giê-hô-va không hình phạt họ ngay mà vẫn cho cơ hội ăn năn khi Ngài sửa dạy họ qua các tiên tri của Ngài, nhưng họ chẳng nhận sự dạy dỗ. Đây là nguyên nhân khiến họ đối diện với sự tấn công của vua nước Babylon và thất thủ. Trong câu 25, tiên tri Giê-rê-mi cũng còn chút thắc mắc. Chúa truyền ông mua đất, nhưng thành này đã bị nộp vào tay người canh đê. Vậy, Chúa có kế hoạch gì chăng? Đức Giê-hô-va trả lời, Ngài phó họ cho quân thù và Ngài có quyền thu nhóm họ trở về. Điều đó chẳng có gì là khó cho Đức Giê-hô-va, đấng quyền năng đã lập nên vũ trụ và thiết lập những quy luật vận hành cõi tạo vật của Ngài. Cho nên, việc mua đám ruộng theo lời Đức Giê-hô-va là một việc làm để bày tỏ niềm tin của dân Chúa nơi lời hứa phục hồi từ Đức Giê-hô-va và cũng nhắc nhở dân Chúa luôn nhớ đến ngày họ sẽ lại được trở về thành này, cũng như sẽ tiếp tục nhận được sự ban phước từ Đức Giê-hô-va. Khi ấy, Ngài sẽ làm mới giao ước Ngài với họ, là giao ước đời đời không hề bị phá vỡ. Nhắc lại, việc quyền năng Chúa đã làm trong quá khứ sẽ khích lệ thật nhiều cho lòng tin của chúng ta trong hiện tại. Đức Chúa Trời là thành tín, chẳng sự gì là khó quá cho Ngài. Trong Kinh Thánh có rất nhiều lời hứa của Chúa, tin rằng không có gì khó để Ngài không thể hoàn thành. Khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta cầu nguyện xin Chúa giải cứu, tin rằng không có gì khó quá cho Ngài để ban bình an cho chúng ta. Vấn đề là chúng ta cứ vâng lời Chúa và luôn vững tin nơi sự thành tín của Ngài. Bạn có thường giới hạn quyền năng của Chúa trong lãnh vực nào không? Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn vững tin nơi Chúa khi nhìn thấy những việc quyền năng Ngài làm. Vì chúng con biết trong cánh tay mạnh sức của Ngài chẳng điều chi là khó cho Ngài cả. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.